tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 97. Kính thưa các vị khách quý, các vị trưởng bối, chư vị học trưởng, xin chào mọi người. Chúng ta cũng vừa học tập một đoạn giáo huấn trong luận ngữ là trọng cung hỏi về chữ nhân, nhắc nhở chúng ta một lòng thành kính, cẩn thận đối mặt với tất cả mọi người, sự vật, đối với tất cả đều chân thành cung kính, dần dần sẽ nhập vào chân tâm, nhập vào đạo nhân ái. Có thể thành kính, có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác, có đi đến nơi đâu người ta cũng không oán ghét chúng ta, gọi là bốn biển đều là anh em. Chúng tôi xem thấy thánh nhân thời nhà Chu là Thái Bá Trọng Ung, họ nhường quốc gia lại cho người em trai thứ ba là Vương Quý, đi đến vùng đất hoang vu sống chung với người dân tộc khác, bất đồng về ngôn ngữ. Rốt cuộc sau đó những người ở địa phương đó phong cho họ làm vua, vốn là bất đồng về ngôn ngữ, cuối cùng khâm phục họ đến nỗi phong họ làm vua. Câu chuyện này đã cho chúng ta thấy đức hạnh có thể cảm hóa được người khác, đạo đức là điều tôn quý. Hơn nữa, ông vốn là trong mạng được làm vua, cho dù đi đến đâu cũng đều làm vua, có đúng không? Phước báo đó là của họ thì họ có chạy đi đâu cũng chạy không thoát. Con người thật sự hiểu rõ lý rồi, cái gì của mình thì nhất định là của mình, cần gì phải lo lắng chứ? Cái gì không phải của mình thì cần gì phải cưỡng cầu, chỉ tăng thêm nhiều phiền não mà thôi. Cho nên tục ngữ có nói, tự mình chuốc lấy phiền muộn, tự tìm lấy phiền não. Hiểu rõ lý là rất quan trọng, lý đắc thì tâm mới an. Câu thành ngữ này nhắc nhở chúng ta, chỉ cần chúng ta hễ có phiền não thì không còn có lý trí, không phải ở trạng thái hiểu rõ lý nữa. Vừa nhắc đến chân tướng đạo lý thì những phiền não này không còn nữa. Mà chúng ta cần phải làm được việc đi đến đâu người ta cũng không oán giận chúng ta, có dễ làm hay không? Trước tiên tôi xin hỏi một chút, các vị có oán giận chính mình hay không? Hiện nay vào thời đại này, thường tức giận chính mình, tự đánh mình, việc này không tốt, là không tự thương lấy chính mình, xử sự theo cảm xúc đối với người khác và đối với bản thân mình. Đây cũng là một vấn đề của tính tâm. Phải tin rằng bản thân mình có minh đức, có tánh thiện, tính tâm làm động lực, sau đó đối diện với tất cả cảnh duyên, thà tìm phương pháp để thành công, để tìm ra vấn đề, để đối trị, để đột phá. Vậy mới đúng, như vậy mới là học trò của Phu Tử. Phu Tử nói, bất viết như chi hà, như chi hà giả, ngô mạc như chi hà giả, dĩ hỷ. Câu này kinh điển như vậy, sao mà các vị chẳng phản ứng gì hết vậy? Câu này nói với chúng ta phải chủ động giải quyết vấn đề. Như chi hà nghĩa là làm như thế nào, giải quyết như thế nào. Một người đối diện với vấn đề mà bản thân lại chẳng nghĩ cách để làm. Khổng Tử nói, chị ta cũng hết cách với họ rồi. Vì sao vậy? Trời giúp cho những người biết tự giúp mình, bản thân họ không tích cực, tự từ bỏ bản thân thì rất khó giúp đỡ họ được. Nếu cả đời này có thể không kết oán với người khác, thật sự vẫn là phải cung kính, cẩn thận với tất cả người, sự vật. Còn phải hiểu rõ tâm thái của chính mình. Tâm thái của các vị hễ không đúng thì sẽ kết oán với người ta rồi. Gọi là tâm bình thì không oán hận. Tận tâm thì không có gì hối tiếc. Chúng ta mong muốn suốt cả cuộc đời này không oán hận hối tiếc, thì phải bắt đầu từ tấm lòng như vậy. Bình tâm là công chánh, công bình, không phân biệt, không dùng sự yêu ghét để đối đãi với những người xung quanh. Thí dụ như đối xử với đồng nghiệp, thấy vừa ý thì như keo sơn gắn bó, nhìn thấy không vừa ý thì luôn trừng mắt với họ. Với thái độ của chúng ta như vậy, đồng nghiệp nhất định họ sẽ bất bình, nhất định họ sẽ có lời oán trách chúng ta. Giống như chúng tôi dạy học ở trong trường, một lớp 3 có 40 học sinh, thì các vị không công bằng thì bên dưới có rất nhiều tiếng nói. Giống như chúng tôi đã từng gặp 4 học sinh nam ở lớp tôi, chính là tứ đại thiên vương. Tôi giữ các em lại nói chuyện riêng. Trong lúc trò chuyện, những lời nói từ trong tâm các em được thổ lộ ra. Thưa thầy, thầy chẳng công bằng. Tôi nói không công bằng chỗ nào? Các em nói thầy đối với các bạn nữ khá là tốt, đối với các bạn nam thì tệ hơn. Tôi tiếp tục nói với các em. Tôi nói hiện tại là giờ tan học. Các em nói đúng, tan học rồi, nghỉ học rồi. Tôi nói hiện giờ thầy đang đứng với ai đây? Các em suy nghĩ rồi nói đứng với chúng em. Tôi nói vậy sao em lại nói thầy luôn đối xử tốt với các bạn nữ hơn? Các em suy nghĩ, hình như cũng có lý. Trước tiên, điều thứ nhất, điều mà chúng ta cho là tốt xấu, chúng ta đã suy nghĩ có khách quan hay không? Hay là dùng cảm giác của chúng ta để phán đoán? Cảm giác này của chúng ta, nếu như không được tĩnh lặng, người mà các vị cảm thấy rất tốt, rất có thể là bạn bè, ăn chơi. Người mà các vị cảm thấy rất ghét họ, có thể chính là người giúp đỡ các vị nhiều nhất, là người có thể chỉ ra vấn đề của bạn. Mọi người chú ý, việc buông bỏ thương và ghét không dễ dàng. Xin hỏi 5.000 năm nay được mấy vị Đường Thái Tông? Cho nên Ngụy Trưng trở thành danh thần của một triều đại, nhưng đa số trung thần đều bị biếm chức, đúng không? Không muốn nhìn thấy nhưng không làm gì được. Họ nói đến nỗi hoàng đế không chịu thấu, người mau ra ngoài đi, bị đày đi nơi khác. Tô Đông Pha là trung thần của một triều đại, bị đày đến đảo Hải Nam, chẳng có lời oán than. Giống như Phạm Trọng Yêm vậy, sống ở miếu đường trên cao, tất lo cho dân. Ở sông nước ngoài xa, tất lo cho vua. Thưa các vị học trưởng, hoàng đế từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, gặp phải tình huống như là có những lúc ông không được vui, không thể tiếp thu những lời khuyên can, ông vẫn không điều phục tâm lại được. Cho nên điều phục được cái tâm thương ghét là công phu đầu tiên trong việc nâng cao cảnh giới của chính mình. Đối nhân xử thế không nên dùng tâm thương ghét, mà là dùng tâm bình đẳng, cung kính, tâm từ bi để đối nhân xử thế. Tôi vừa nói với các cháu nhỏ là cảm nhận của con người thật sự vẫn là sự cảm nhận nông cạn ở bề ngoài. Thí dụ, có một vị vua khi một vị hiền đức đến tìm ông, nói với nhà vua một số vấn đề của vua, nói được một lúc, vị vua này không được vui, nghe không lọt tai. Mặc kệ vị hiền đức đó, vị vua vừa bỏ đi thì những vị quan ở bên cạnh nhà vua liền mắng vị hiền nhân đó: ngươi chẳng có tôn trọng quốc vương của ta. Có đạo lý hay không? Đúng vậy, vừa rồi sao mà ngươi phê bình quốc vương của ta vậy? Vị hiền đức đó nói: không phải là tôi không tôn trọng nhà vua, tôi là người tôn trọng nhà vua nhất, bởi vì tôi rất muốn nhà vua trở thành một hiền vương, noi theo cổ thánh tiên hiền. Tôi dùng cái tâm này giúp đỡ nhà vua, cảnh tỉnh nhà vua. Các ông mới là người không tôn trọng nhà vua. Nhà vua có lỗi, các ông không chịu nói, chỉ biết toan hót nịnh bợ nhà vua. Các ông mới là người không tôn trọng nhà vua. Những ông quan đó có suy nghĩ đến vấn đề này hay không? Họ nghĩ họ là những người cung kính nhà vua nhất. Họ cung kính ở chỗ nào? Chỉ cung kính ở bề ngoài. Thực chất của sự cung kính là phải thành tựu đạo đức cho nhà vua. Chúng ta dường như khi nhìn vào sự việc, dễ như không nhìn từ kinh điển, từ những sự việc cụ thể này. Thật sự cuộc đời của chúng ta cũng rất cạn cợt. Đệ tử Quy có câu: cùng khuyên thiện cùng lập đức, lỗi không ngăn đôi bên sai. Vì khi những người ở kế bên chúng ta cần phải được khuyên can, chúng ta có khởi lên tâm đạo nghĩa không? Dễ như không khởi tâm được, thì ngay cả nền tảng của việc làm đệ tử cũng không có. Vậy thì nói đến quân tử thánh hiền làm gì nữa chứ? Có nền tảng thì mới có thể không ngừng nâng cao, không ngừng phát triển. Chúng ta hiện tại sợ điều gì? Sợ đắc tội với người khác. Cái gốc của việc sợ đắc tội với người khác là gì? Là tham. Vì tham nên không có biểu hiện xung đột với người, đều là biểu hiện tốt đẹp với người. Người ta nói lời thẳng thắn với chúng ta rất khó chấp nhận, không buông bỏ được sĩ diện, không thể tiếp nhận, hoặc là lời lẽ của chúng ta quá thẳng thắn, nghiêm khắc. Đối phương không thể tiếp nhận, lần sau gặp lại chúng ta thì họ chẳng quan tâm đến chúng ta. Chúng ta liền nói, được rồi không khuyên nữa. Họ thể hiện sắc mặt cho chúng ta thấy, thì chúng ta không chịu khuyên họ rồi. Rốt cuộc là chúng ta mong cầu điều gì? Sự tham trước, nhiễm trước của con người, hễ không cẩn thận liền bị nhiễm. Nghịch cảnh cũng là nhiễm trước. Vì sao vậy? Vì sao đối diện với những người nhìn không vừa mắt thì mình sẽ tránh họ? Bởi vì mình đã tham trước những thứ mình vốn nhìn thuận mắt rồi. Không thuận con mắt thì không dễ tiếp nhận. Không muốn nhìn thấy người nào nữa cũng là tham trước. Tham đối với việc không muốn nhìn thấy người khác, có đúng không? Cho nên chữ tham này, chỉ cần niệm niệm không nghĩ cho đối phương thì cái tham này sẽ theo đây mà xuất hiện. Cần phải cảnh giác cao độ thì cái tham này mới có thể giảm đi. Gồm cái việc chúng ta nghe người khác khen ngợi, tán thành quá nhiều, có bị tham trước hay không? Đột nhiên nghe một câu phê bình, toàn thân cảm thấy khó chịu, đã bị nhiễm rồi. Vị hiền đức này khuyên bảo nhà vua, ông ấy thật sự cung kính nhà vua. Thưa các vị học trưởng, hiện nay xung quanh chúng ta ai là người có đạo nghĩa chân thật? Chúng ta có nhìn được rõ ràng hay không? Chúng ta có khí phách của quân tử, luôn nói lời cương trực thẳng thắn không? Chúng ta không thể tu hành, tu đến cuối cùng chỉ là hòa thuận ở bên ngoài, cung kính ở bề ngoài, chẳng có ý nghĩa gì. Thí dụ như chúng ta đối diện với sư trưởng, đối diện với những thiện tri thức, vừa gặp liền cúi người 90 độ rất cung kính. Vấn đề là chúng ta tự hỏi bản thân mình, vì sự cung kính đó thể hiện ở nơi đâu? Mới là sự cung kính chân thật, ở việc các vị thực hiện được bao nhiêu. Lúc gặp nhau thì rất cung kính, trở về thì không cung kính, gọi là bằng mặt không bằng lòng. Vậy thì làm sao cung kính được chứ? Những hiện tượng này như vậy, chúng ta suy nghĩ, quán chiếu lại mình xem. Vì sao? Một người tu học mà không phá bỏ được cái ái tự lừa dối mình thì không thể đi vào cửa được rồi. Bởi vì căn bản là chúng ta không biết tâm tánh của chúng ta bị lệch ở chỗ nào, thái độ bị lệch ở đâu cũng không biết. Không biết thì không thể tu. Tu hành chính là tu sửa hành vi. Cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm nào không đúng, cái gì cũng không biết. Không biết bắt đầu tu từ đâu. Dần dần tìm không ra vấn đề thì cảm thấy bản thân mình luôn tốt đẹp. Nói hôm nay tôi không có phạm sai lầm gì cả. Đâu có đâu, rất tốt mà. Nếu sự tu học của một người không ngừng được nâng cao, nhất định sẽ như thế nào? Càng lúc họ càng thấy tập khí của mình càng nhiều. Thật sự không phải là tập khí nhiều, là khả năng quán chiếu của họ được nâng lên, là hiện tượng tốt. Nhìn thấy được rõ ràng chính mình đầy ắp những lỗi lầm thì mới có chỗ để bắt đầu hạ công phu. Vậy là mặt trời đã chiếu đến rồi, tất cả bụi bặm đã được nhìn thấy. Bụi bặm vốn là có, không phải do mặt trời biến hiện ra bụi bặm, là do sự quán chiếu của chúng ta được nâng cao. Lúc này không nên nản lòng, không nên chán nản, đã nhìn thấy rồi. Phát hiện lỗi lầm của bản thân thì gọi là khai ngộ. Phát hiện ra vấn đề có tốt hay không? Các vị vẫn chưa cười, chứng tỏ câu nói này có vẻ nuốt không trôi rồi. Phát hiện lỗi lầm của chính mình như thế này, như thế kia, khổ quá. Phát hiện lỗi lầm của chính mình thì là khai ngộ, thì phải vui vẻ chứ. Ngày hôm nay không bị luống uổng, một ngày không biết được lỗi, thì ngày đó tự cho mình là đúng. Một ngày không có lỗi để sửa thì ngày đó không có tiến bộ. Một ngày trôi qua vô ích mới là sự đáng tiếc lớn nhất. Phát hiện ra lỗi lầm thì không đáng tiếc, đó là việc tốt. Tiến thêm một bước, sửa đổi lỗi lầm của mình thì gọi là chân thật tu hành. Sửa đổi lại lỗi lầm. Vì vậy tôi đã nói với các học trò, em xem thầy hiện tại không phải đang ở bên cạnh các em hay sao? Trẻ con mà, các vị nói điều gì chúng cũng dễ dàng tiếp nhận. Nhưng sau khi chúng đi rồi thì mình vẫn phải tự hỏi lòng mình, có phải là đã thật sự bị thiên lệch rồi hay không? Nếu không thì bản thân mình cũng đang tự lừa dối mình. Nên xem xét lại một chút, có phải nhìn thấy các học trò nữ thì cười rất là tươi hay không? Còn nhìn thấy những nam sinh thì nghiêm sắc mặt. Điều này cũng cần phải phản tỉnh, không nên tự lừa dối bản thân mình. Làm giáo viên thật sự rất nguy hiểm. Nói người khác thì quen rồi, còn chính mình thì không chịu xem xét lại. Rất có thể bị chính mình bán đứng chính mình. Người khác bán đứng chúng ta cũng không buồn. Đáng buồn nhất là tự mình bán đứng chính mình mới phiền chứ. Vì vậy tu học thì phải khéo quán sát tâm mình, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Vừa rồi có nói đến các vị tận tâm tận lực, hết lòng làm vừa ý mọi người, nhưng không hổ thẹn với lương tâm. Các vị không làm chuyện trái với lương tâm thì sẽ không hối tiếc, không oán giận. Các vị công bình chánh trực. Tôi đã công bình chánh trực mà họ vẫn phát cáo với tôi. Họ giận các vị chỉ là nhất thời, qua vài hôm là họ sẽ hết giận thôi. Cho nên họ nói họ giận các vị cũng là giả. Qua vài hôm là họ hết giận rồi. Họ nói họ yêu thương các vị cũng là giả. Đừng xem là thật. Nếu xem là thật thì phiền phức của các vị sẽ lớn đó. Hãy các vị xem là thật thì các vị sẽ cầu mong ở nơi họ. Nếu những điều họ làm không phải là điều các vị muốn thì các vị liền phiền não lớn rồi. Phiền não không phải là do họ tạo ra, là do sự mong cầu của chúng ta tạo ra. Các vị nói họ phải thương yêu tôi, vậy không phải là mong cầu hay sao? Vậy các vị có nên yêu thương họ không? Nên chứ. Vậy các vị có thật sự yêu thương không? Hãy hát bài Ý Nghĩa Thật Sự Của Tình Yêu. một lần xem, đúng không? Khoan dung cho độ lượng. Những điều mong cầu ở người khác mà chính mình trước tiên chưa làm được, các vị yêu cầu họ yêu thương các vị có thương yêu họ hay không? Chữ ái này viết như thế nào? Dùng tâm để cảm nhận. Các vị có luôn luôn nghĩ cho họ không? Đây mới thật sự là yêu thương. Nói thật là chỉ cần còn có tự ngã thì không thể nào có tình thương chân thật. Bởi vì cái ngã đã được đặt lên hàng đầu rồi. Sau khi nghĩ cho bản thân mình, vẫn còn một ít thời gian rồi mới tính, mới dành cho người khác. Điều này gọi là dục, không phải là yêu thương. Điều này vẫn là đặt mình ở vị trí đầu tiên. Ai sẽ có tình thương chân thật? Những người vô ngã có tình thương chân thật. Cho nên hát nhiều bài tình ca như vậy không phải là để yêu cầu người khác. Bài hát đó gọi là bài hát chứa đựng tình nghĩa chân thật, giống như bài ý nghĩa thật sự của tình yêu vậy. Nhẫn nại bền bỉ, lại có lòng nhân từ. Yêu thương là không đố kỵ. Yêu thương là không tự khen, không ngông cuồng, không làm những chuyện xấu hổ. Giống như ở lớp học tiếng tu, tôi vẫn chưa hát cho họ nghe, bởi vì tôi vừa nhìn thấy câu tâm bình thì không có oán hận. Nếu như sau khi họ về nước, nghe mọi người nói trước khi vào khóa học đều được nghe thầy Thái hát, họ vừa nghe được liền nói như vậy không công bằng. Thầy Thái đã chưa hát cho tôi nghe. Làm người thật sự là không dễ, nhưng cũng do không dễ nên mới có âm nhạc, đúng hay không? Nhưng cũng do không dễ nên mới rèn luyện cho chúng ta xem cái tâm này là thật hay là giả. Hễ người ta muốn yêu cầu thì được rồi, thôi đi. Điều này nếu không bình tĩnh sẽ xảy ra. Cái tâm như vậy vẫn là giả. Có thể làm những gì khó làm, có thể nhẫn những gì khó nhẫn mới là tâm chân thật. Bởi vì tâm chân thật là bình đẳng, là từ bi, không cần có điều kiện. Đâu thể nào nói trong tình huống nào đó thì mới từ bi, trong tình huống nào đó mới nghĩ cho người khác. Như vậy là không đúng rồi. Lâu rồi tôi không có hát. Điều quan trọng không phải là ở chỗ ca hát, điều quan trọng là ở lời của bài hát này. Có thể xem xét chúng ta có tâm chân thật hay không, có thể khảo sát chúng ta. Nếu đã loại bỏ đi những tập khí làm cho chân tâm không thể hiện ra được, thì chân tâm liền hiện ra. Mỗi câu trong bài hát này đều là không tham, không sân, không si, không ngạo mạn, không hoài nghi. Trước khi ca thì phải chuẩn bị kỹ, giống như trước khi đối mặt với mỗi nhân duyên vậy, cũng cần phải chuẩn bị kỹ mới không khiến người khác than phiền. Phải cẩn thận từ lúc ban đầu, ca hát cũng phải cẩn thận từ ban đầu, có đầy đủ dưỡng khí mới hát chứ. Yêu thương là sự nhẫn nại, bền bỉ, là có lòng nhân từ. Yêu thương là không đố kỵ. Yêu thương là không tự khen, không ngông cuồng, không làm những chuyện xấu hổ. Không mong cầu lợi ích cho mình. Không dễ dàng tức giận. Không để tâm đến điều xấu của người. Không thích điều bất nghĩa, chỉ thích chân lý. Bất kể việc gì cũng bao dung. Bất kể việc gì cũng tin tưởng, bất cứ việc gì cũng đều mong đợi, bất cứ việc gì cũng nhẫn nại, bất cứ việc gì cũng phải nhẫn nại. Yêu thương cứ lan tỏa mãi không ngừng, không dừng nghỉ. Câu cuối cũng phải nên kéo dài một chút, thể hiện sự dài lâu không thay đổi. Không thay đổi mới là chân thật. Quay lại vấn đề chính, đời người không nên oán giận, người khác không oán giận chúng ta, vậy đương nhiên chúng ta cũng phải không oán giận họ. Làm sao để không oán giận người khác đây? Phải rõ đạo lý. Một hạt cơm, một giọt nước đều đã được định sẵn rồi, là do chính mình tạo ra, vậy thì cần phải oán giận ai chứ? Muốn biết nhân kiếp trước, xem thọ nhận đời này, nếu như chúng ta trước đây không có lỗi với họ, thì làm sao họ có thể đến kết duyên với chúng ta chứ? Vậy thì cần phải chú ý, họ đến kết duyên ác với chúng ta là do chúng ta đã gây ra. Tội lỗi là do ở nơi chúng ta. Nếu thực sự hiểu rõ được điều này, vậy ngay đời này nhất định phải hóa giải oan nghiệp với họ. Oan oan tương báo không bao giờ dứt. Các vị không những không oán giận, mà còn phải vô cùng uyển chuyển khi đối mặt với mỗi duyên phận của cuộc đời này. Bản thân mình không oán hận, cũng không muốn gây oán hận với người khác. Trước tiên phải đối xử công bằng, đối xử bình đẳng với mọi người. Tiếp theo, chỉ biết tính đến lợi ích của mình sẽ chuốc lấy nhiều oán hận. Bản thân chúng ta chữ phóng này chính là tuân theo, nhấn mạnh hơn một chút chính là phóng túng, đều thuận theo tính nết của mình, thuận theo tự tư tự lợi của bản thân mình, cho mình là trung tâm để làm việc, để xử sự, nhất định sẽ gây oán hận với người khác. Các vị chỉ mưu cầu tự lợi cho bản thân chính mình, chẳng nghĩ đến người khác, chỉ so đo với người khác, thì làm sao mà không có oán giận chứ? Vì vậy, muốn cho người khác không có oán giận, trước tiên là không so đo. Trước tiên không nên vì mình, nên vì người khác. Trong phần để của Đức Dục Khóa Bổn, câu chuyện em dâu Úc cảm hóa các chị dâu, tất cả những điều tốt đẹp trước tiên là nghĩ đến người khác, nghĩ đến chị dâu, nghĩ đến con cái của chị dâu, chính mình và con cái đặt ở phía sau. Làm công việc, lao động, chính mình phải dành nhiều việc hơn, để cho chị dâu không phải vất vả. Ngay cả khi bồng ẩm đứa cháu vẫn còn quấn trong tã, hôm đó cô mặc quần áo rất đẹp, rốt cuộc đứa cháu đã tiểu tiện lên, nước tiểu làm ướt bộ đồ đẹp của cô. Chị dâu của cô cảm thấy thẹn thùng, cô nhanh chóng đến bế đứa trẻ lại. Lúc đó cô nói: chị à, đừng có căng thẳng, đừng làm cho đứa nhỏ khiếp sợ. Chị dâu lúc đó sẽ nghĩ như thế nào? Cùng là phụ nữ với nhau, quần áo quý giá như vậy, em gái chẳng thấy tiếc chút nào. Ngược lại luôn luôn nghĩ đến con cái của mình. Lòng người vốn thiện, một lần, hai lần, ba lần, đâu có lý nào không thể cảm hóa được chứ. Không chỉ không có oán hận, mà còn cảm hóa được đối phương. Khoảng một năm sau đó, cả bốn chị dâu đều nói: Em dâu thứ năm là bậc đại hiền. Cô em dâu thứ năm của chúng ta thật sự là hiền đức. Ngã đẳng phi nhân, chúng ta thật sự chẳng bằng cô ấy. Bốn người chị vốn đã cãi nhau đánh nhau, còn cầm vũ khí nữa. Trước đây khi em dâu út sắp được gả vào nhà, mọi người ở đó lo lắng. Bạn bè thân thích nói, trước đây chẳng phải là chuyện lành ít dữ nhiều hay sao? Nhưng niềm tin của cô ấy rất mạnh. Cô tin là nhân chi sơ tánh bổn thiện, sẽ cảm hóa được mọi người. Đây là điều thứ hai. Thứ ba, con người nếu như không làm chuyện thất lễ thì người ta mới không ghét các vị, sẽ không oán giận các vị. Vì vậy không nên thất lễ. Thí dụ như nói, chúng ta hôm nay có khách quý đến chơi, có ba nhân vật kiệt xuất đến thăm. Nếu như chúng ta chỉ nhớ được có hai vị, quên mất vị kia, vậy là đã thất lễ rồi. Vì còn lại kia không được nhớ đến. Ông ngồi đó nửa giờ đồng hồ, như thế nào? Ngồi chẳng được yên, đúng không? Đây chính là nhân tình thế thái. Các vị không thể sơ suất được, họ sẽ rất khó chịu. Bao gồm việc xử thế phải có qua, có lại. Cùng với bạn bè ra bên ngoài, hôm nay người này trả tiền, ngày mai người kia trả. Rốt cuộc là đi rất nhiều lần, đều là hai người đó trả tiền. Những người khác thì giả bộ, ngu ngơ. Hai người đó có oán giận hay không? Người ta trả tiền trước là họ rất kính trọng bạn bè. Vậy mà chúng ta vẫn cứ để từ từ. Đây cũng là sự thiếu nhạy bén trong việc đáp lễ và thể hiện sự kính trọng trong lúc xử thế. Vẫn phải là để người khác nhắc nhở, vậy là quá kém rồi. Chưa nói đến việc chúng ta muốn thành thánh hiền, trước tiên không nên để người khác ghét. Nói cụ thể là phải học lễ phép thường ngày. Có thể khóa học này của chúng ta sang năm mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Bất học lễ vô dĩ lập, không học tốt nền tảng là sự lễ phép thì không có được đạo đức, cũng không thể đứng vững trong tập thể. Giống như trong lễ phép thường ngày có nói, người lớn đưa đồ vật, mình phải dùng hai tay để tiếp nhận, không nên từ chối. Bậc trưởng bối của các vị mang đồ tặng cho các vị, các vị từ chối hết 5 phút vẫn còn từ chối. Họ vốn là vui vẻ tặng cho các vị mà, sau 5 phút từ chối thì lửa đã bốc lên rồi. Vì vậy không nên thất lễ, nếu không thì sẽ bị người ta oán giận. Việc không thất lễ này thật sự có liên quan với phần phía trước hay không? Có chứ, phải đối đãi bình đẳng với mọi người, không nên nghĩ cho riêng mình. Như vậy cũng là thất lễ, là tự tư tự lợi. Nhất là giữa anh chị em với nhau, các vị không nên anh trai thì tốt với tôi, em trai thì không tốt với tôi. Vậy cho con của anh trai bao lì xì 200 tệ, còn con của em trai cho chỉ là 100 tệ thôi. Một ngày nào đó mấy đứa nhỏ gặp nhau, hỏi nhau rồi về nhà thì đố kỵ. Chú hãy nhớ đó nhé, đối xử với chúng cháu không bình đẳng nhé. Tiếng Mân Nam của chúng ta gọi là người lớn trẻ nhỏ khác nhau xa. Thứ ba là không thất lễ. Tiếp theo là cẩn thận ngay từ lúc đầu. Hiện nay chúng ta có rất nhiều điều khó xử, chính là trong việc xử thế. Đối với mỗi duyên phận, lúc vừa bắt đầu đã không thận trọng, hoặc là khi qua lại với một người, lúc ban đầu đã không thận trọng, không có lý trí. Thí dụ như qua lại với một người, quân tử chi giao đạm nhược thủy, các vị rất tốt với họ, bỗng nhiên sau đó phát hiện có vấn đề, liền giữ khoảng cách với họ, nhất định họ sẽ oán các vị, có đúng không? Chữ đạm này là không nên dùng tình cảm nhất thời, dựa vào cảm xúc để giao du qua lại, mà phải dùng đạo đức để giao du qua lại với nhau, trong sự đạm bạc nhưng có ý vị thật sự. Các vị xem sự chung sống của nam nữ, rất nhiều cặp tình nhân vì sao cuối cùng đều làm tổn thương nhau? Do họ không thận trọng từ lúc đầu, bỗng chốc thì bị kích động, không có lý trí, cũng do không suy xét đến quan điểm tư tưởng của người này, giá trị quan, gia đình của họ, giữa hai bên rốt cuộc cái duyên này có hài hòa hay không. Hễ không thận trọng, cuối cùng tình cảm riêng khởi tác dụng, các vị muốn thoái cũng không xong, muốn tiến lại càng khó. Tiến thoái đều khó, đều là do không thận trọng từ ban đầu gây ra. Bản thân cũng oán giận, người khác cũng oán giận. Cho nên có một câu nói, giữ được khoảng cách là kế sách an toàn. Lái xe cũng phải như vậy, trong cách đối xử giữa người với người, lễ nghi sự tiết độ cũng rất quan trọng. Vì sao nói kết giao của tiểu nhân ngọt như mật, kết giao của quân tử thì nhạt như nước? Bên trong đều có triết lý của cuộc sống, chúng ta cần phải nhận thức từ từ. Sự thật về duyên phận là nếu thật sự có duyên, bạn không cần phải quá cố gắng. Cố gắng quá có khi cũng có chút phan duyên. Cố gắng muốn tạo cảm tình ấn tượng tốt cho người khác, tâm ở trạng thái bình thường mới có thể thật sự nhìn thấy được tình trạng chân thật của đôi bên. Rất nhiều người giao tiếp qua lại không cẩn thận, lần đầu gặp mặt xong, lần thứ hai hai người đã tự do hoạt động rồi. Như vậy là không có lý trí. Hai người vẫn chưa quan sát rõ ràng mà đã hành động rồi, như vậy chắc chắn là sẽ có sự hiểu lầm, có phải không? Hình như các vị chưa có kinh nghiệm về việc này thì phải. Gia giáo của các vị rất tốt, có chừng mực thì rất tốt. Cho nên cổ thánh tiên hiền đối nhân xử thế, họ tiến thoái rất có chừng mực. Tiếp theo, đối với sự việc trong Đệ Tử Quy có nói, việc không tốt chớ dễ nhận, nếu dễ nhận tiến lui sai. Có những lúc chúng ta không nỡ từ chối, nhìn thì có vẻ rất lễ phép, nhưng thực sự là các vị đã thất lễ. Không nỡ lòng từ chối, vì không phải là các vị đã phan duyên rồi sao? Phan duyên thì không phải là sai rồi sao? Sai thì đã thất lễ rồi. Lễ là tiết độ, duyên chưa chín mùi mà các vị kiên quyết phan duyên, đương nhiên cuối cùng các vị sẽ rất dứt dã. Khi sự việc của các vị đã tiến hành được phân nửa, sau đó mới từ chối thì càng khó sửa, đúng không? Người ta càng không thể hiểu cho các vị. Nếu như chúng ta không nắm được điều lệ này, tâm luôn luôn tốt, thì sẽ làm cho sự việc tiến thoái đều rất khó. Đối với duyên phận phải phán đoán, tám chữ này rất hay. Điều này được nói trong sách Cách Ngôn Liên Bích. Chúng tôi có những lúc gặp phải một số việc, cũng không biết dùng tiêu chuẩn gì để suy xét. Tám chữ này hay vô cùng. Độ đức, lượng lực, thẩm thế, trạch nhân, ngày nay chúng ta muốn hợp tác với người khác, cái duyên này cần được phát triển, thậm chí là các vị muốn tìm đối tượng, điều này cũng rất quan trọng. Tìm đối tượng, có bạn bè nói là hay là kết hôn rồi, sau đó học tập văn hóa truyền thống, làm tấm gương cho tất cả các cặp vợ chồng. Cách nghĩ này có tốt hay không? Có tốt không? Xin chào. Các vị đã nhập định hết rồi hay sao? Cách nghĩ này có tốt hay không à? Tốt mà. Tốt, rất tốt, vọng tưởng rất nhiều, các vị vẫn chưa kết hôn, các vị liền nghĩ thử xem, các vị nghĩ đến bước thứ mấy rồi? Suy nghĩ của chúng ta thật sự rất khó dừng ở sự việc quan trọng ở hiện tại. Suy nghĩ của chúng ta thật sự rất khó dừng ở sự việc quan trọng nhất. Tâm tư đều là buồn phiền chuyện quá khứ, mơ tưởng về tương lai, lo lắng cho tương lai, chưa từng sống với hiện tại. Hôm nay các vị cứ ngồi nghĩ, nghĩ mãi, nghĩ mãi, thì đối phương sẽ do cái suy nghĩ của các vị mà xuất hiện. Người đã đến rồi, các vị đã sẵn sàng chưa? Các vị chuẩn bị xong chưa? Các vị chuẩn bị ổn rồi thì có thể tiến đến hôn nhân hay không? Đức hạnh của các vị đã đủ chưa? Khi chung sống với anh ấy thì các vị sẽ không có oán giận chứ? Có thể quay về xét lại bản thân mình được không? Các vị có thể làm mẹ được không? Các vị có thể làm cha được không? Nếu không thì đều là những ước mơ rất tốt, nhưng rốt cuộc vừa bước vào vòng thì kêu khổ thấu trời. La hét cho ai nghe đây? Cho nên rất nhiều người đến ngày sắp xuất giá, cha của họ nói, tự mình chọn lựa đó, không được trở về khóc lóc đó. Rất có lý. Đây chẳng phải là lúc gả con gái đó hay sao? Chúng ta có thể tự hỏi chính mình bất cứ lúc nào. Chỉ cần khi có oán giận hãy hỏi chính mình, tự chính mình đi con đường đó, tự mình chọn lựa đó, đừng oán giận ai hết. Các chị nói lúc đầu là do anh ta bảo tôi đi mà, trốn tránh trách nhiệm. Lúc đó anh ta bảo các chị đi, nếu như các chị không đi, anh ta có bảo cũng vô dụng. Không phải gió động, không phải phướng động, mà là tâm của mình động. Động cũng không sao, phải động cho đúng, phải tương ương với đạo lý. Như vậy cuộc đời mới có thể suôn sẻ. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.